Chương 19. Chia sẻ cộng đồng.
Trong hơn 5 năm qua, bên cạnh việc xây dựng văn hóa an toàn tại nhà máy, chúng tôi đã chủ động kết nối với cộng đồng doanh nghiệp, các trường cao đẳng, đại học và cơ quan quản lý nhà nước để tạo điều kiện cho mọi người, đặc biệt là các em sinh viên tham quan học hỏi kinh nghiệm quản lý an toàn tại nhà máy. Cho đi là nhận lại, chúng tôi cũng nhận được nhiều góp ý bổ ích trong hành trình cải thiện thông qua cách thức tiếp nhận ý kiến sau mỗi buổi tham quan, một góp ý cải thiện bằng một món quà. Chúng ta chỉ thật sự trưởng thành khi chúng ta có tinh thần cầu thị, đón nhận lời khen cũng như lời góp ý với tấm lòng rộng mở. Với vai trò người quản lý, điều này càng trở nên quan trọng. Khơi dậy niềm cảm hứng và năng lượng tích cực. Như chia sẻ từ đầu cuốn sách, chắc các bạn cũng biết, tôi vốn xuất thân từ một gia đình trung lưu, gốc gác miền Trung, nhưng vào Nam khi còn nhỏ. Khi vào Long Hải sinh sống, gia đình tôi có thể nói là nghèo, ba mẹ tôi lúc này chỉ còn hai bàn tay trắng, nhưng vẫn cố gắng vượt lên số phận. Bản thân tôi theo học ngành công nghệ kỹ thuật và sau đó là ngành ngoại ngữ, tiếng Anh, ban đầu cũng là để dễ tìm kiếm việc làm, có thu nhập ổn định. Tôi từng làm nhân viên trong một khu resort, rồi làm phiên dịch cho tập đoàn dầu khí, trước khi làm an toàn lao động. Đôi khi nhìn lại đời mình, tôi nghĩ dường như số phận đã sắp đặt cả rồi. Nếu là người thích bay nhảy, tìm sự giàu sang hoặc mác Việt kiều, chắc giờ này tôi đã định cư ở Úc hoặc Mỹ hay một nước nào đó ở châu Âu, hoặc chí ít cũng là một quốc gia có GDP cao hơn trong khu vực. Khả năng chuyên môn và tài chính của tôi thừa sức như vậy, trong hoặc ngoài tập đoàn BlueScope. Định cư nước ngoài từ nhiều năm nay vẫn là xu thế lựa chọn của nhiều công dân Việt Nam. Nhưng tôi vẫn làm việc tại Việt Nam trong hơn 20 năm qua và chưa bao giờ có ý định rời xa mảnh đất này. Hằng tuần vẫn cố gắng thu xếp cùng gia đình để về Long Hải với ba mẹ và anh em quây quần bên nhau. Càng lớn tuổi, tôi càng thấy ý nghĩa của tình cảm gia đình. Đối với công ty NS BlueScope Việt Nam, tháng 3 năm 2020 là dấu mốc 17 năm tôi tham gia vào đại gia đình này. Đối với một số bạn đọc thì số năm làm việc cho chỉ một công ty như vậy là khá cao, tuy nhiên con số này chẳng là gì so với số năm mà anh Võ Minh nhận xét trực tiếp của tôi với hơn 27 năm công tác tại NS BlueScope Việt Nam và cũng làm việc tại Việt Nam. Tôi đưa ra số năm công tác cũng như nơi làm việc của cả hai chỉ để mong muốn các bạn thấy rằng chúng tôi có một số điểm chung. Và một trong số đó chính là lý tưởng trong cuộc sống này, theo cách gọi của anh Nhật là Purpose. Mong muốn cống hiến sức mình, thậm chí là cuộc đời mình cho nơi mà chúng tôi được sinh ra, lớn lên và trưởng thành. Ở NS BlueScope Việt Nam, tôi đã trải qua 5 đời tổng giám đốc, nhưng tôi vẫn được tín nhiệm làm việc và ngày càng được tôn trọng dù trong những hoàn cảnh thăng trầm của công ty. Như tôi đã chia sẻ ở những phần trên, NS BlueScope Việt Nam về cơ bản đã xây dựng được văn hóa an toàn cũng như hệ thống quản lý khá tốt, cho nên dù là tổng giám đốc nào thì cũng theo đó mà điều hành. Sự đồng thuận và chia sẻ trong đội ngũ lãnh đạo của chúng tôi là rất cao. Tôi cảm thấy đó là một niềm may mắn và tự hào. Chúng tôi cũng nhận ra rằng chia sẻ cộng đồng không chỉ ở trách nhiệm từ thiện mà còn phải chia sẻ về kiến thức, kinh nghiệm làm an toàn, bao gồm những thành công cũng như thất bại để mọi người tránh. Do vậy mà chúng tôi mạnh dạn vượt khuôn khổ công ty, đi hướng dẫn cho nhiều đơn vị khác. Về sau này, nhìn lại, tôi thấy chính những việc làm thêm này lại khiến mình và đồng nghiệp cảm thấy hạnh phúc và ý nghĩa bên cạnh danh lợi cuộc sống, và cứ như là được nạp thêm nguồn năng lượng dồi dào. Từ những buổi trao đổi kinh nghiệm trong quy mô nhỏ, thì đến năm 2018 và 2019, chúng tôi đã tổ chức các chuỗi sự kiện chia sẻ kinh nghiệm quản lý an toàn tại các địa phương như Đồng Nai, Bà Rịa, Vũng Tàu và Hà Nội, thu hút hơn 900 lượt người tham dự từ hơn 300 công ty tại các địa phương trên và các tỉnh lân cận. Chủ đề chúng tôi chia sẻ tập trung vào 4 nguyên nhân gây chết người nhiều nhất trong những năm qua: ngã cao, vật rơi và đổ sập, thiết bị cắn cuốn kẹp và điện giật. Chúng tôi tổ chức các hội thảo này ngay chính tại nhà máy của chúng tôi với hình thức trực quan, mắt thấy tai nghe từ các chia sẻ của cán bộ công nhân viên nhà máy kéo dài trong vòng 1 năm, 1 quý trên một hội thảo. Bên cạnh đó, sau mỗi hội thảo chúng tôi tiến hành khảo sát mức độ hài lòng, góp ý cải thiện và đề xuất thêm đề tài mới như quản lý nhà thầu, văn hóa an toàn. Hầu hết các phản hồi đều rất tích cực và trân trọng các đóng góp mà công ty NS BlueScope Việt Nam dành cho cộng đồng. Tuy nhiên, phải nhìn nhận rằng những con số trên là rất khiêm tốn so với tổng số doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam là hơn 300,000 doanh nghiệp với số lượng lao động trên vài chục triệu người. Nếu nhìn vào con số ấy thì thấy những gì mình làm thật chưa thấm tháp vào đâu cả. Mỗi lần thấy báo cáo thống kê tai nạn chết người tại Việt Nam mỗi năm từ 900 đến 1.000 lòng tôi lại thấy xót xa, nhưng không vì thế mà làm tôi nản chí. Mong muốn của chúng tôi là khơi dậy niềm cảm hứng trong cộng đồng doanh nghiệp để lan tỏa hơn nữa lòng nhiệt huyết, đam mê và lòng trắc ẩn để cùng nhau xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp phát triển, an toàn và bền vững. để người lao động có thể an toàn trở về nhà với gia đình của họ sau mỗi ngày làm việc và cống hiến cho công ty. Chia sẻ là trách nhiệm. Như mọi người cũng biết, NS Blue Corp Việt Nam hay bất cứ một tập đoàn, một doanh nghiệp nào thì vấn đề tài chính vẫn luôn rất quan trọng để tồn tại và phát triển. Trách nhiệm lớn nhất của một doanh nghiệp trong mô hình trách nhiệm xã hội của Carbon vẫn là trách nhiệm kinh tế. Như ông bà ta thường nói, có thực mới vực được đạo. Phải đảm bảo đời sống kinh tế cho cán bộ công nhân viên rồi thì mới nói đến các trách nhiệm khác như đạo đức, trách nhiệm chia sẻ cộng đồng. Tuy nhiên, chúng tôi không vì một trách nhiệm này mà xem nhẹ các trách nhiệm khác mà đưa ra thứ tự ưu tiên hợp lý để có thể mang lại các giá trị cho cộng đồng nhỏ, cán bộ công nhân viên và nhà thầu tại nhà máy, cộng đồng lớn hơn, khách hàng, đối tác, địa phương, cộng đồng lớn hơn nữa, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội. Tôi cảm thấy may mắn và tự hào khi được làm việc tại NS Blue Corp Việt Nam. Cuối cùng thì tôi không phải là ông chủ, nhưng cũng không phải là người làm công ăn lương. Vượt lên khỏi câu chuyện cơm áo gạo tiền, tôi và đồng nghiệp được trao quyền để có cơ hội chia sẻ những giá trị tích cực tới cộng đồng. Từ nhiều năm nay, chúng tôi đã tổ chức rất nhiều những buổi tọa đàm, chia sẻ về văn hóa an toàn với rất nhiều doanh nghiệp trong khắp cả nước. Đó là một nỗ lực không nhỏ của chúng tôi. Để rồi, khi viết cuốn sách này, thì cá nhân tôi cũng như Blue Corp một lần nữa muốn chia sẻ tới cộng đồng những kiến thức bổ ích nhất về văn hóa an toàn. Chia sẻ là một trách nhiệm, nhưng cao hơn trách nhiệm, đó là nghĩa cử, là việc tử tế cần phải làm, nhất định phải làm. Chắc bạn đọc không biết, nhưng những người làm an toàn thì biết, người phụ trách an toàn bị đánh ngoài công trường gần như là chuyện bình thường. Có khi bị công nhân rượt đuổi phải chạy trốn, hoặc chạy vào trong phòng khóa trái cửa lại. Chuyện đó bây giờ vẫn cứ xảy ra, trong tiềm thức của nhiều người, công nhân thì người làm an toàn chẳng khác nào như cảnh sát giao thông, canh chờ bắt lỗi, phạt vạ. Do có tâm lý đó mà họ đâm ghét người làm an toàn, họ cảm thấy bị ức chế, bị bắt nạt. Cho nên người làm an toàn mang lại cho công nhân một cảm giác tin cậy, thoải mái, thì đó là cả một nghệ thuật. Và những buổi tọa đàm, hội thảo hay hướng dẫn cho lãnh đạo, cho công nhân về văn hóa an toàn cũng là cả một nghệ thuật. Hy vọng rằng sau khi cuốn sách này ra mắt bạn đọc thì chúng tôi nhận được những phản hồi tích cực cũng như những góp ý thích đáng để việc chia sẻ của chúng tôi trở nên hữu hiệu hơn,